vì sao ông quyết định ra tự ứng cử quốc hội Việt, đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 sắp tới thưa ông?
Đó là thực sự là việc thực hiện một cái quyền của công dân Việt Nam theo hiến pháp, theo luật của Nam là tất cả mọi công dân từ 21 tuổi trở lên và có những tiêu chuẩn nhất định thì có thể ứng cử vào quốc hội. Thực hiện cái quyền đấy thì tôi quyết định là sẽ ứng cử vào quốc hội khóa 14 này.
Thưa, nhưng mà trước đó thì những năm khoảng chừng 2011-12 thì luật sư Võ Anh Đôn cũng đã từng ra tự ứng cử quốc hội và đã phải nói là theo như trong ông nói là thất bại thảm hại. Thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa ông?
Không chỉ luật sư Võ Anh Đôn cách đây 5 năm mà cách đây 10 năm còn có rất là nhiều người khác tự ứng cử cũng đã không chỉ chịu cái sự thất bại thảm hại như chị nói, thậm chí còn về sau còn bị lâm vào vòng lao lý, chứ không phải chỉ một mình luật sư Võ Anh Đôn. Có thể nói rằng những người tự ứng cử là chịu một cái rủi ro rất là lớn.
Thế ông đã sẵn sàng cho những cái rủi ro này chưa thưa ông?
Tôi cố gắng làm đúng luật Việt Nam hiện hành và cố gắng tối thiểu hóa những cái rủi ro có thể đến với mình ở mức cao nhất. Nhưng mà không ai có thể tính được rủi ro nó thế nào. Và tôi cũng phải nói thật là việc mà ứng cử này, như tôi đã nói với nhiều phương tiện truyền thông, mục tiêu chính của nó là để tiếp tục thúc đẩy một quá trình học tập trong dân chúng, nhất là trong giới trẻ, về vấn đề bầu cử là như thế nào và về học tập các tập quán dân chủ như thế nào. Đấy mới là cái mục tiêu chính. Còn nếu mà có thể là bị loại ngay ra khỏi vòng hiệp thương hay là lọt được qua cái vòng đấy mà không trúng cử thì tôi cũng không coi cái việc đấy, cái việc làm của tôi là thất bại. Nên là cái mục tiêu của tôi có thể là hơi khác với cái mục tiêu của các vị trước đây đã không trúng cử.
Thưa ông vừa mới nhắc đến là mục tiêu của ông là để giúp cho giới trẻ trong nước nhìn thấy thế nào là một cái quá trình dân chủ. Thế thì làm sao mà nhìn thấy thế nào là một quá trình dân chủ qua cái việc ông tự ứng cử thưa ông? Ông có thể nói rõ hơn.
Thực sự đó là qua cái việc tự ứng cử, qua cái việc tôi khuyến khích các bạn trẻ cũng tự ứng cử, thảo luận về cái việc ứng cử, toàn bộ cái quy trình ứng cử, rồi cái quy trình bầu cử, quy trình kiểm phiếu nó ra sao, để cho tất cả mọi người phải tìm hiểu kỹ hơn về cái đó và thấy những cái điều gì của cái quy định hiện hành nó là chưa tốt và đòi hỏi phải sửa. Và tôi nghĩ đấy là một cái quá trình học tập rất là quan trọng với một số đông người, chứ không phải là 2-3 người hoặc là chỉ có một mình cái người ra ứng cử mà thôi. Tôi nghĩ rằng cuộc thảo luận ít ra là trong độ khoảng 10 ngày trở lại đây thì tôi nghĩ là nó đã bước đầu có một cái đà rất là tốt.
Thưa, nhưng mà nếu ví dụ những người tự ra ứng cử tới cái thời điểm hiện tại là cũng khoảng chừng là 20-30 người. Nếu ví dụ như mà họ không được đề cử trong danh sách để mà đi bầu thì làm sao để mà mình cho giới trẻ thấy được thế nào là dân chủ với không dân chủ thưa ông? Bởi vì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có đủ lý do để cho biết rằng vì sao mà những người này không được nằm ở trong danh sách được ra bầu cử.
Nguyên cái việc làm rõ là các cái thủ tục hiện hành nó như thế nào, nó phi dân chủ đến thế nào, hiểu được cái điều đấy cũng đã là một cái bước học, là để muốn coi dân chủ thì phải làm khác đi như thế nào. Và tất nhiên là những người mà ra ứng cử rồi các cái tình nguyện viên của họ có thể tiếp tục chất vấn cơ quan hội đồng bầu cử đấy chẳng hạn, thì buộc họ phải trả lời. Và trong cuộc đối đáp đó có thể không cân xứng cho lắm thì chúng ta cũng có thể học được nhiều điều, chứ không phải, tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội để mà học.
Thưa, vừa rồi tại trong cái hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì ông Nguyễn Thiện Nhân cũng có phát biểu là sẽ cố gắng để mà tăng số lượng cơ cấu đại biểu quốc hội ngoài đảng. Đó là tôi trích từ trên báo Tuổi Trẻ. Thì ông thấy gì qua cái điều này thưa ông?
Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta phân tích kỹ thì bản thân những cái quy định như thế nó cũng chưa thực sự hợp lý. Bởi vì thí dụ như là quy định, nếu mà nó được cố định là trong luật là phải có bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu ấy, nếu mà nó đã thành luật thì cái luật đấy chúng ta có thể tranh cãi. Còn đằng này chưa có luật, đây là cái việc mà cơ cấu, gọi là cơ cấu tức là có một cái tổ chức nào đấy người ta quyết định là cơ cấu là phải có người này người kiểu như thế này, bao nhiêu là nữ, bao nhiêu là dân tộc, bao nhiêu là người ngoài đảng. Thì tôi nghĩ tức là bản thân những quy định như thế, nếu mà người đọc, nếu mà người dân thảo luận và hiểu ra là cái tính phi lý hay là cái tính phi dân chủ của những quy định như thế của một cái tổ chức, thì tôi nghĩ là khi mà người ta hiểu ra cái điều đấy thì cũng đó cũng là một cái việc quan trọng trong cái việc học tập.
Thưa ông, hiện giờ thì cái phong trào mà tự ra ứng cử quốc hội có vẻ giống như là tự phát, bởi vì rất nhiều người cũng thú nhận rằng là họ không có được trang bị gì cả. Họ chỉ vì một cái lòng yêu nước và muốn xây dựng một quá trình dân chủ Việt Nam mà đứng ra tự ứng cử để mà dấn thân, để chứng minh thấy rằng là có bao nhiêu phần trăm cái tình trạng dân chủ Việt Nam thực sự hiện đang được áp dụng. Thế thì ông nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào thưa ông?
Chị hỏi câu hỏi rất đúng. Lẽ ra là phải có 2-3 đảng nữa và Đảng Cộng sản Việt Nam họ tự cơ cấu các người ứng viên của họ, họ quy định thế này thế kia để làm sao cho những cái ứng viên của Đảng Cộng sản dễ được trúng cử nhất, thì đấy là một điều lành mạnh. Nó chỉ không lành mạnh ở đây là ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam là không có cái đảng nào cả. Lẽ ra là phải có 2 cái đảng nữa, ví dụ như vậy, họ cũng làm cái việc tương tự như cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam làm. Và sau đó người dân tự do lựa chọn giữa các cái ứng viên của các cái đảng khác nhau đó, của các cái tổ chức khác nhau đó. Rất đáng tiếc là ở Việt Nam, bởi vì chưa có dân chủ cho nên những người tự ứng cử chưa có một cái tổ chức nào cả. Và sẽ phải còn là một cái quá trình đấu tranh dài dài để cho các cái tổ chức đảng chính trị khác có thể hoạt động một cách hợp pháp ở Việt Nam. Và lúc đó thực sự mới có thể nói đến cái chuyện gọi là bầu cử dân chủ. Hiện nay chúng ta chưa có tình trạng như thế và cần phải học, cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Và ngoài các cái tổ chức đảng chính trị thì cũng có thể có các cái tổ chức khác. Họ có thể họp bàn, họ có thể đề cử ra những ý kiến của mình. Rất đáng tiếc những tổ chức như thế hiện bây giờ ở Việt Nam cũng chưa có, hoặc là đã có nhưng mà nhà cầm quyền thì coi những tổ chức đó là những tổ chức chưa hợp pháp. Cho nên là cái việc làm một cách đường đường chính chính như thế là chưa khả thi ở Việt Nam. Cho nên là cái việc mà nhìn thấy nó tự phát thì cũng không có gì là lạ.
Vâng, tôi cũng muốn có thêm một câu hỏi nữa, là bởi vì người ta nói rằng là cái sự yếu điểm nhất của hoạt động dân chủ Việt Nam là thiếu gắn kết, chính vì vậy nó chưa tạo thành sức mạnh.
Tôi nghĩ rằng cái nhận xét như thế cũng có lẽ là không đúng cho lắm. Bây giờ thế nào là thiếu gắn kết? Nếu mà là các cái tổ chức xã hội dân sự thì nó phải rất là đa dạng. Nó phải phản ánh những cái mối quan tâm của những cái cộng đồng khác nhau, và muốn rằng nó có một cái sự có tổ chức rất chặt chẽ thì lúc đó nó trở thành đảng chính trị mất rồi. Mà đảng chính trị thì bây giờ chưa có tổ chức xã hội dân sự nào biến thành cái đảng chính trị cả. Và những người, nhất là những người ở bên ngoài có thể nhìn hoặc là có thể đánh giá như thế, nhưng mà tôi là một người ở trong nước và tôi cũng có tiếp xúc với rất là nhiều các cái tổ chức xã hội dân sự mà độc lập ở trong nước này, thì tôi thấy về rất là nhiều lĩnh vực, tất nhiên tức là nhà họ có những mục đích khác nhau, họ có những phương pháp khác nhau rất đa dạng, và cái điều đấy là một cái điều không có gì đáng chê trách cả, mà là một cái điều tốt. Nhưng mà để hoạt động trong một cái đợt nào đấy thì họ cũng có một cái sự gắn kết với nhau khá là tốt, chứ không phải là họ rời rạc hay là họ đi ngược nhau đâu ạ.
Vâng, cảm ơn ông rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng.